Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút giờ Việt Nam sáng nay, thứ Bảy 16 tháng 2, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ nói về luận án năm 1957 của thần học gia Joseph Ratzinger về Thánh Bonaventura. Chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Roma. Luận án năm 1957 của thần học gia Joseph Ratzinger về thần học của Thánh Bonaventura về lịch sử là chìa khóa để hiểu triều giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16. Vào năm 1957, để chuẩn bị làm giáo sư đại học, linh mục Joseph Ratzinger đã trình một luận án định vị về thần học của Thánh Bonaventura về lịch sử. Giờ đây, trong tháng 2 này, tại giáo hoàng Đại học đường Thánh Anton, tức là Antonianum ở Roma, Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, sẽ giới thiệu bản dịch tiếng Ý của luận án năm 1957 của linh mục Joseph Ratzinger, mà nay là giáo hoàng Benedicto thứ 16, bàn về thần học của Thánh Bonaventura về lịch sử. Theo các nhà xuất bản, thì luận án năm 1957 của linh mục giáo sư Joseph Ratzinger sẽ giúp ta hiểu hơn về triều giáo hoàng của ngài. Linh mục Pietro Messa, giám đốc Viện Nghiên cứu Thời Trung Cổ và gia tài tư tưởng Francisco của Đại học Antonianum, đã cho hãng tin Zenit biết rằng, Viện Nghiên cứu của Đại học đang cộng tác vào công việc xuất bản luận án trong bản dịch tiếng Ý, và chú ý đến những tư tưởng được trình bày trong luận án này, vì muốn tìm hiểu tư tưởng của người đang thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tọa Roma. Khi còn là Hồng Y, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nhắc đến luận án này vào ngày 13 tháng 11 năm 2000, trong bài dẫn văn đọc cho khóa họp của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về xã hội. Lúc đó, Đức Hồng Y Ratzinger cho biết rằng, nghiên cứu của ngài về Thánh Bonaventura, thần học gia thuộc thế kỷ thứ 13, đã khám phá những yếu tố mới trong suy tư về lịch sử. Đức Hồng Y giải thích rằng, vào thế kỷ thứ 12, thần học gia Joachim Flora đã cung ứng một giải thích về lịch sử như là một khai triển tuần tự qua ba thời kỳ, bắt đầu từ thời kỳ của Chúa Cha, xuyên qua thời kỳ thứ hai của Chúa Con và đến thời kỳ thứ ba của Chúa Thánh Thần. Mỗi thời kỳ có một đặc điểm riêng. Thời đại của Thiên Chúa Cha là thời đại khó khăn của nhân loại sống dưới ách lệ luật. Thời đại của Chúa Con là thời đại của sự tự do nhiều hơn, thành thực nhiều hơn và huynh đệ hơn. Thời đại thứ ba là thời đại của Chúa Thánh Thần, là thời cuối cùng của lịch sử, thời được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Theo thần học gia Joachim Flora, đây là thời của sự hòa giải phổ quát và của sự hòa giải giữa Đông và Tây, giữa những người Do Thái và những người Kitô. Đây là thời đại không còn nô lệ cho lệ luật, hiểu theo nghĩa của Thánh Phaolô, là thời đại của tình huynh đệ đích thực trong thế giới. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger giải thích tiếp như sau. Tư tưởng có ý nghĩa đã được tôi khám phá ra là dòng suy tư theo đường lối Francisco xác tín rằng Thánh Francisco và dòng Francisco là biến cố bắt đầu của thời đại thứ ba và ước mong sao những đặc điểm của thời kỳ thứ ba này trở thành hiện thực. Thánh Bonaventura duy trì một cuộc đối thoại có phê phán sáng suốt đối với dòng suy tư giải thích lịch sử theo ba giai đoạn như vừa nói trên. Riêng về vai trò của luận án năm 1957, ảnh hưởng như thế nào trong triều giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, thì cha Pietro Messa nhận xét như sau. Có nhiều yếu tố trong tư tưởng trong luận án được thể hiện trong giáo huấn của Đức Benedicto, chẳng hạn như yếu tố nói về vai trò trung tâm của Chúa Kitô. Giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16 thường nhắc đến yếu tố này. Tin Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha ông José Luis Zapatero đã có cuộc họp với Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Madrid hôm ngày 14 tháng 2 vừa qua, để bày tỏ quan điểm chính phủ Tây Ban Nha không hài lòng với những bản tuyên cáo mới đây của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Theo phát ngôn viên chính phủ, trong phiên họp với Đức Khâm Sứ Tòa Thánh là Đức Tổng Giám mục Manuel Castro, Thủ tướng đã nêu các vấn đề khó khăn và xung đột giữa chính quyền và giáo hội tại Tây Ban Nha. Đảng xã hội đang cầm quyền tại Tây Ban Nha đã giận dữ trước bản tuyên cáo của Hội đồng Giám mục nước này, nhắc nhở trách nhiệm của giáo dân Công giáo là vào thời kỳ bầu cử mùng 9 tháng 3 sắp tới, không bỏ phiếu cho đảng nào có lập trường chống lại luân lý và đạo đức Công giáo. Trong bản tuyên cáo, Hội đồng Giám mục đã chỉ trích những chính sách của đảng xã hội cầm quyền là dễ dãi trong luật ly dị, chấp nhận hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai và thương thuyết với nhóm khủng bố Pasca. Mặc dù Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha không chính thức ủng hộ đảng phái nào trong cuộc tranh cử, nhưng những lời chỉ trích nặng nề trên sẽ có ảnh hưởng đến đảng xã hội đang cầm quyền tại Tây Ban Nha. Mặt khác, các cuộc tập họp vào tháng 12 vừa qua tại thủ đô Madrid với khoảng 2 triệu người được giáo hội ủng hộ, phản đối luật phá thai, phản đối luật cho phép hôn nhân đồng tính, sẽ có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử sắp tới tại Tây Ban Nha. Các nhà lãnh đạo đảng xã hội đã cho Tòa Thánh biết biện pháp trả đũa của chính phủ đối với giáo hội sẽ là giảm bớt tiền tài trợ của chính phủ cho các trường học ở Tây Ban Nha. Tin Đức Quốc. Trong dịp họp thường niên vào đầu mùa xuân, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 2, tại giáo phận Vượt Buộc, các giám mục và hồng y Đức, tất cả 69 vị, đã bầu Đức Tổng Giám mục Robert Zolit, 69 tuổi, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Freiburg, vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Vào sáng thứ Ba ngày 12 tháng 2, Đức cha Zolit là người kế vị Đức Hồng Y Cạc Liman, 71 tuổi, xin từ chức chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức vào ngày 15 tháng Giêng với lý do sức khỏe, bị rối loạn mạch tim. Đức Hồng Y Liman được tín nhiệm trong suốt 21 năm và là người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức lâu nhất từ khi thành lập Hội đồng Giám mục Đức. Sau khi từ chức, Đức Hồng Y Liman vẫn tiếp tục điều hành giáo phận Mainz. Đức cha tân Chủ tịch Robert Zolit sẽ điều hành chức vụ này trong nhiệm kỳ 6 năm cho đến năm 2014. Tổng giáo phận Freiburg với số giáo dân hơn 2 triệu là giáo phận lớn nhất thứ hai trong số 27 giáo phận Đức. Giáo phận Freiburg cũng là nơi đặt trụ sở điều hành của cơ quan bác ái nổi tiếng Caritas Đức. Đức Tổng Giám mục Robert Zolit sinh ngày 9 tháng 8 năm 1938 tại Folipovo, thuộc Yugoslavia. Sau Thế chiến thứ hai, gia đình ngài đã đến tị nạn tại Đức. Ngài đã lớn lên tại tỉnh Mannheim và vào ngày 27 tháng 5 năm 1965, chịu chức linh mục tại Freiburg. Được biết, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm ngài làm giám mục của Tổng giáo phận Freiburg vào ngày 16 tháng 6 năm 2003. Giới báo chí nhận định sự đối thoại trực tiếp là sức mạnh nổi bật của ngài, vì ngài cởi mở và lắng nghe. Giáo hội Đức hơi ái ngại vì Đức cha tân Chủ tịch Robert Zolit có khuynh hướng phóng khoáng. Tuy vậy, các bình luận gia xác nhận Đức Tổng Giám mục Robert Zolit là vị chuyển tiếp hoàn hảo sau triều đại của Đức Hồng Y Liman. Đức cha tân Chủ tịch Robert Zolit phát biểu sau cuộc bầu cử, được kế vị Đức Hồng Y Liman làm cho tôi vinh dự, tôi tiếp tục theo đuổi đường hướng của ngài. Được biết, Hội đồng Giám mục Đức sau khi thống nhất đất nước bao gồm có 27 giáo phận với 26.200.000 tín hữu. Được biết, Hội đồng Giám mục Đức sau khi thống nhất đất nước bao gồm 27 giáo phận với 26.200.000 tín hữu, khoảng 31.7% dân số Đức. Các vị điều hành Hội đồng Giám mục Đức từ khi có chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức như sau. Trước hết là Đức Hồng Y Joseph Prinz, Tổng Giám mục Giáo phận Köln, Chủ tịch từ năm 1945 đến năm 1965. Thứ hai, Đức Hồng Y Julius Döpfner, Tổng Giám mục Giáo phận München, Freising, làm Chủ tịch từ năm 1965 đến năm 1976. Thứ ba, Đức Hồng Y Joseph Hafner, tổng giám mục giáo phận Kênh, và thứ tư, Đức Hồng Y Karl Liman, giám mục giáo phận Mainz, chủ tịch từ năm 1987 đến năm 2008. Tin Việt Nam, những người già cả, neo đơn, ốm đau bệnh tật và nghèo đói, ở một huyện được cho là nghèo và hẻo lánh nhất tỉnh Hưng Yên, có lẽ sẽ ấm lòng hơn một chút khi được linh mục các tu sĩ và cộng đoàn giáo xứ Võng Phan chia sẻ tình thương trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Khác với mọi năm, trong dịp cuối năm âm lịch, linh mục Đa Minh Bùi Ngọc Hải, chánh xứ Võng Phan thuộc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, lại có một sáng kiến để kịp thời chia sẻ tình thương với những người nghèo đang sinh sống trong khu vực của giáo xứ. Vị linh mục trẻ xin giáo dân trong xứ dành hết những cảm tình và vật chất cho những người nghèo, bệnh tật và già yếu. Tại những thôn làng miền Bắc Việt Nam, người ta vẫn còn giữ thói quen truyền thống, đó là từng người, từng gia đình và từng đoàn hội lần lượt kéo nhau vào nhà xứ, mang theo quà cáp và phong bì để chúc Tết hoặc mừng tuổi cha xứ trong những ngày Tết. Cha Hài đề nghị giáo dân dành góp những tình cảm đó, thay vì biếu quà cáp thì dâng tiền trong thánh lễ, để cha chuyển số tiền đó đến những người nghèo khổ. Tổng số tiền nhận được từ tấm lòng thành của các giáo dân dâng lễ là hơn 6 triệu đồng. Cha Hải đã chuẩn bị 82 phần quà để trao tặng đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu vực. Đại diện cho linh mục xứ là anh chị em dòng Phaolô, dòng Thánh Tâm và các ông trùm họ xứ đã đến mừng từng gia đình để thăm hỏi, nói chuyện và động viên, đồng thời trao phần quà nhỏ bé cho các gia đình có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau đó. Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi luận án năm 1957 của thần học gia Joseph Ratzinger về thần học Thánh Bonaventura, nói về lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài diễn văn đọc tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Thorin, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, đã nói rằng, phong trào phi Kitô hóa ở Âu Châu đang trên đà gia tăng, và là điều bi thảm, nhưng không phải là không thể đảo ngược lại. Trong diễn văn đọc trước các tham dự viên hội nghị về tương lai của Thiên Chúa Giáo ở phương Tây, Đức Hồng Y Thorin mở đầu những suy tư của Ngài bằng cách lựa ra các sách mới xuất bản gần đây của nhiều nhà trí thức khác nhau ở Âu Châu, những người cho rằng các khiếm khuyết của giáo hội và của Thiên Chúa Giáo, nhìn từ quan điểm lịch sử, dường như sẽ làm cho việc phi Kitô hóa toàn bộ phương Tây là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, Ngài nói, giáo hội đã từng bị đem châu nhiều lần rồi, và khi nhắc lại thí dụ về triết gia Nietzsche, người đã tuyên bố tôn giáo đã đến thời chấm dứt, và các chế độ toàn trị trong thế kỷ 20 trước đây cũng đã nói y hệt như vậy. Ngài cũng cho biết rằng, nhiều nhà xã hội học và học giả đã lấy làm vui khi mô tả Thiên Chúa Giáo ngày mai như là già nua, phân rẽ và hoang mang, vì mất căn tính, gục ngã dưới những cuộc tấn công của các tôn giáo mới, hoặc các hình thức vô tín ngưỡng mới, hoặc chủ nghĩa vô thần. Đức Hồng Y Thorin công nhận các dấu hiệu khủng hoảng tại phương Tây là điều có thật. Những dấu hiệu ấy có thể được kể ra như sau. Rất ít người trẻ ở phương Tây tiếp xúc thường xuyên với giáo hội. Một số lớn thiếu nhi lớn lên chưa hề đọc kinh thánh. Các em thiếu nhi này không biết các nghi thức phụng vụ Kitô giáo, không biết người ta có thể cầu nguyện với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm, tôn giáo còn lâu mới biến mất, và những tín hữu Kitô còn chưa từ bỏ nhiệm vụ của họ, bởi vì Thiên Chúa giáo có vẻ đang chết này, lại bày tỏ một sức sống đáng kinh ngạc và chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Đức Hồng Y Thorin kể đến khả năng của giáo hội có thể làm mới chính mình. và Đức Hồng Y nhắc đến công cuộc canh tân giáo hội trong triều giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, bắt đầu với sự kiện vào một chiều tháng 10 năm 1978, vị tổng giám mục Cracovia, ngay giữa lòng trung tâm Âu Châu theo chế độ Marxist, đã được gọi ngồi vào ngay tòa của Thánh Phêrô tại Roma. Chỉ cách đây 10 năm, tại Roma, tác giả thời dân người Mỹ là Harvey Cox trình bày bản pháp văn của cuốn sách ông viết nhan đề Thành Đô Thế Tục. Trong đó ông rêu rao về cuộc giải phóng con người hiện đại khỏi mọi điều cổ hủ của tôn giáo. Thế mà mấy năm sau đó, chính ông lại công nhận rằng một thế giới không quan tâm đến vấn đề tâm linh là chuyện không tưởng. Đức Hồng Y thô răng quả quyết rằng Thiên Chúa Giáo lúc nào cũng có nhiều điều để nói. Quan điểm của chúng ta luôn luôn làm dấy lên những mối quan tâm, ngay cả khi không được dùng làm đề tài tham khảo. Những đổi thay bi thảm nơi thế giới ngày nay đang buộc người tin và kẻ không tin, người lạc quan và kẻ bi quan phải đặt ra những câu hỏi thiết yếu về những gì tương lai nắm giữ. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, sự chao đảo của thế giới, những hành vi bạo động trong các xã hội chúng ta, và Hồi giáo, nay là tôn giáo lớn thứ nhì trên thế giới, đã dẫn nhiều người Công giáo đến các nỗ lực đi tìm lại căn tính của mình. Đức Hồng Y còn nói tiếp như sau, mối quan tâm ngày càng tăng về cầu nguyện, học hỏi về thần học, hiểu biết hơn về giáo lý và thấu đáo hơn về giáo hội là những yếu tố chỉ cho ta biết có sự tái khám phá cuộc sống nội tâm. Đức Hồng Y hỏi, chúng ta nên nhìn về tương lai như thế nào? Và câu trả lời là, nhìn bằng vẻ thanh thản, bởi vì đó là tương lai của chúng ta. Quả thật, chúng ta là thành phần thiểu số, nhưng chúng ta là một thiểu số đang hoạt động. Và các giá trị Kitô giáo, chống đỡ nhiều quan niệm thế tục, từ phẩm giá con người cho đến tự do, tình đoàn kết và tôn trọng môi trường. Tất cả những điều đó là những giá trị có gốc rễ nơi nền tảng Kitô giáo. Đức Hồng Y giải thích tiếp như sau. Thêm vào đó, Thiên Chúa Giáo cũng có tinh thần sáng tạo nữa. Các cộng đồng mới, trường học đức tin và các sáng kiến đủ loại nhằm phục vụ tha nhân. Và chúng ta cũng không nên quên rằng Giáo hội Công giáo là cơ chế duy nhất có khả năng tập hợp một số lớn người trẻ. Vậy chúng ta nên làm gì? Hãy càng ngày càng trở nên một giáo hội cầu nguyện, tôn vinh và phục vụ. Trong một thế giới đa tôn giáo, sẽ là điều nghịch lý nếu chúng ta những người Kitô có tổ tiên trong đức tin là Agostino Benedicto lại không thể đi vào đối thoại yêu thương với một Thiên Chúa hóa thân. Đạo Chúa có một tương lai tốt đẹp ở phương Tây, và xa hơn thế nữa, bởi vì cũng như trong quá khứ, tôn giáo này sẽ biết cách chinh phục những dân tộc khác, tìm ra con đường canh tân đức tin và truyền thống, như vẫn hằng như thế. Đức Hồng Y nhấn mạnh, chúng ta đừng để thời đại tân tiến làm cho sợ hãi. Chúng ta thuộc vào thế giới này, trong vai trò Kitô hữu, và chúng ta muốn được mọi người công nhận như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Hồng Y Thô Răng, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, về việc có thể đảo ngược phong trào tục hóa Âu Châu. Phụng Nghi Lược Thuật. Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi chuyện tử tế.
Xin lỗi, âm thanh dịu ngọt nhất trên môi miệng của người. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thứ Tư, 13 tháng 2 vừa qua là ngày đẹp nhất trong lịch sử của nước Úc Đại Loại. Thủ tướng Úc, ông Kevin Rudd, đã đại diện cho toàn thể dân Úc để nói lên lời tạ lỗi với người thổ dân. Với ngày tạ lỗi hôm thứ Tư vừa qua, nước Úc cũng muốn mở ra một trang sử mới. Thật vậy, ngày hôm trước là ngày họp đầu tiên của Quốc hội với một chính phủ mới do Đảng Lao động lãnh đạo. Ngày nhóm họp đầu tiên này đã được khai mạc bằng một nghi lễ vốn từ nay sẽ trở thành truyền thống trong sinh hoạt chính trị tại Úc. Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, ngày khai mạc Quốc hội với một chính phủ mới được mở đầu với lời chào đón và chúc mừng của chính người thổ dân ngay trong đại sảnh của tòa nhà Quốc hội. Với nghi lễ này, Quốc hội muốn nhắc nhở cho toàn dân Úc nhớ rằng, người thổ dân mới thực sự là những người chủ nguyên thủy của đất nước này. Chỉ với ý thức ấy, lời tạ lỗi chính thức hôm thứ Tư vừa qua mới thực sự có ý nghĩa. Lời tạ lỗi này là kết quả của hàng chục năm vận động tại Úc. Năm 1995, đáp lại lời kêu gọi của nhiều tổ chức dân sự, một ủy ban đã được thành lập để điều tra về việc các trẻ em thổ dân đã bị cách ly khỏi gia đình của chúng trong một chiến dịch kéo dài hàng mấy chục năm trời, gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho chính các trẻ em, cũng như gia đình của các em. Với chiến dịch này, chính phủ đã ra lệnh bắt cóc các trẻ em thổ dân và giao chúng cho các cơ quan chính phủ, các cơ sở tôn giáo hoặc phân phối chúng cho các gia đình người da trắng để được nuôi dạy và hội nhập vào xã hội người da trắng. Chính vì thế mà thế hệ các trẻ em thổ dân này thường được gọi là thế hệ bị đánh cắp. Bản tường trình của Ủy ban điều tra được thành lập vào năm 1995 cho thấy đa số các trẻ em thổ dân này đã bị cảnh sát hoặc nhân viên xã hội bắt đi khi cha mẹ vắng nhà hoặc khi các em đi học hay trên đường về nhà. Nói chung, các em bị cách ly mà không hề có sự đồng ý của cha mẹ. Cũng có những trường hợp nhân viên xã hội hứa chỉ mang các em đi một thời gian ngắn. Nhưng thời gian ngắn này có khi đã kéo dài tới hàng 30 năm trời. Có những em suốt đời không bao giờ được gặp lại cha mẹ ruột của mình. Chính sách bắt cóc hay đánh cắp trẻ con thổ dân này đã có từ lúc người Anh đặt chân lên Úc đại lợi và kéo dài cho đến năm 1970. Người ta không biết chính xác có bao nhiêu trẻ con thổ dân đã bị bứng đi khỏi gia đình như thế. Dĩ nhiên, người da trắng đã làm công việc này với thiện chí. Họ chỉ muốn cho người thổ dân được hội nhập vào xã hội da trắng và từ đó cải thiện cuộc sống của người thổ dân. Phải nhìn nhận rằng, do chính sách này mà một số người thổ dân, nhờ lớn lên và được nuôi dạy trong môi trường xã hội của người da trắng, đã đạt được những thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực. Chắc chắn, nếu không được mang ra khỏi gia đình, thì những trẻ em này hẳn đã lớn lên trong nghiện ngập và sống bên lề xã hội như người ta vẫn còn thấy trong các cộng đồng thổ dân hiện nay. Nhưng muốn hay không, cưỡng bách và cách ly các trẻ em ra khỏi gia đình của chúng vẫn là một hành động vô luân và vô nhân đạo. Trong bài diễn văn tạ lỗi đọc tại Quốc hội Úc hôm thứ Tư vừa qua, Thủ tướng Kevin Rudd đã nhìn nhận rằng với đa số trẻ em thuộc thế hệ bị đánh cắp này, nỗi đau tột cùng đến bật ra thành tiếng rên trên từng trang của bản tường trình, những xót xa tủi nhục nhọc nhằn cùng tính dã man của việc tách rời người mẹ ra khỏi các đứa con là sự chà đạp vô cùng thô bạo đến những cảm xúc và tình cảm căn bản nhất của con người. Thủ tướng Úc đã khẳng định rằng mỗi câu chuyện như một lời than khóc cho ta nghe những tiếng than khóc đòi hỏi phải đáp lại bằng một lời tạ lỗi. Chính vì thế mà khi cho công bố bản tường trình về thế hệ những trẻ em bị đánh cắp, Ủy ban điều tra đã yêu cầu chính phủ phải chính thức đại diện dân chúng Úc để nói lên lời tạ lỗi với người thổ dân. Trong suốt 11 năm cầm quyền của Đảng Tự Do dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng John Howard, chính phủ Úc đã không bao giờ chấp nhận nói lên lời tạ lỗi ấy. Viện lý do là chính phủ hiện tại không phải chịu trách nhiệm về những việc làm của các chính phủ trước. Phải can đảm lắm, Thủ tướng Kevin Rudd mới dám đại diện cho dân dân Úc để chính thức tạ lỗi với người thổ dân. Trong bài diễn văn tạ lỗi, người ta đã nghe ông lặp lại 3 lần. Chúng tôi lấy làm hối tiếc và chúng tôi xin tạ lỗi. Những lời tạ lỗi ấy không hàm chứa bất cứ một lời biện minh nào. Không riêng Thủ tướng Kevin Rudd và chính phủ do ông lãnh đạo mà buổi sáng thứ Tư vừa qua, toàn dân Úc cũng đã hòa nhập trong cùng một tâm tình sám hối và tạ lỗi để xóa đi điều mà Thủ tướng Úc gọi là một vết chàm trong tâm hồn nước Úc. Hành động sám hối và tạ lỗi của nước Úc đã được cả thế giới trực tiếp theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Đây quả là một điểm son trong lịch sử nước Úc. Trong tuyên ngôn được cho công bố liền sau lời tạ lỗi của Thủ tướng Kevin Rudd, Hội đồng Giám mục Công giáo Úc đã nói rằng nước Úc ngày hôm nay hùng mạnh hơn vì đã có đủ khiêm tốn để nói lên lời tạ lỗi vì những chính sách sai lầm và bất công trong quá khứ. Cách đây đúng 10 năm, vì ý thức rằng chính giáo hội cũng đã dự phần vào việc thực hiện những chính sách sai lầm và bất công ấy, cho nên Hội đồng Giám mục Úc đã cho công bố một bản tuyên ngôn để tạ lỗi với các nạn nhân của một chính sách đã từng gây tan vỡ cho các gia đình thổ dân. Chính vì để nêu gương khiêm tốn mà giáo hội đã tạ lỗi vì những lỗi lầm trong quá khứ. Vào cuối tháng 9 năm 1997, Hội đồng Giám mục Pháp đã công khai tạ lỗi về sự thinh lặng của giáo hội trước chủ trương bà Do Thái của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Đức cha Olivier de Béranger, giám mục giáo phận Saint-Denis, ngoại ô Paris, đã đại diện cho giáo hội Pháp để công khai xưng tú như sau. Giờ đây, chúng tôi xin xưng tú rằng sự thinh lặng ấy là sai lầm. Chúng tôi nhìn nhận rằng giáo hội tại Pháp lúc bấy giờ đã không chu toàn sứ mệnh của mình và đáng bị trách móc vì đã không giúp đỡ người Do Thái ngay từ đầu, khi còn có thể. Chúng tôi xin xưng thú lỗi lầm của chúng tôi. Chúng tôi khẩn khoản xin Chúa tha thứ và xin người Do Thái lắng nghe những lời sám hối của chúng tôi. Cũng với một công thức tương tự mà trong năm thánh 2000, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã lên tiếng tạ lỗi vì bao nhiêu lỗi phạm của con cái giáo hội trong suốt dòng lịch sử. Giáo hội tạ lỗi, giáo hội xưng thú tội lỗi, đây là một thái độ hoàn toàn phù hợp với bản chất của giáo hội. Từ bản chất là thánh thiện, nhưng giáo hội lại gồm những con người sống giữa thế gian, do đó sai lỗi, thiếu sót là chuyện thường tình. Đây là điều giáo hội muốn nhắc nhở con cái mình ở mỗi đầu thánh lễ. Nếu được làm với tất cả ý thức, thì có lẽ chẳng có công thức nào đẹp cho bằng câu lỗi tại tôi mọi đàng trong kinh cáo mình. Cuộc sống xã hội ắt cũng sẽ tốt đẹp hơn nếu quan hệ giữa người với người lúc nào cũng làm bật lên trên môi miệng con người hai tiếng xin lỗi. Lịch sử của một dân tộc có lẽ cũng sẽ vẻ vang hơn, không phải chỉ do những chiến thắng được viết lên bằng máu quân thù, mà do những lời tạ lỗi công khai vì những hành động thô bạo, vô nhân đạo trong quá khứ, nhất là đối với chính những người đồng bào ruột thịt của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư thế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Chương trình được tiếp nối với một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương 1, nói về những gì làm cho chúng ta bệnh và những gì làm cho chúng ta khỏe mạnh, thể lý, tâm lý và thiêng liêng. Theo triết gia và nhà tâm lý trị liệu người Mỹ Thomas Hora, những gì chúng ta thích làm quyết định bản chất cuộc đời chúng ta. Nếu tôi bằng lòng ngồi trước máy vô tuyến uống bia mỗi buổi chiều, thì đó là một khía cạnh cuộc đời của tôi trong vũ trụ này. Nếu ngược lại, mỗi buổi chiều tôi quyết định dùng thời giờ để nói chuyện, đọc sách, nghe nhạc cổ điển, xem phim ở vô tuyến, hay đi ăn ở một tiệm ăn ngon, thì đó cũng là một cách nói lên một khía cạnh của cuộc đời tôi trong vũ trụ này. thái độ này hay thái độ kia đều là một cái gì đó đối với tôi. Cách này hay cách kia đều có thể nuôi dưỡng tôi, nhưng chắc chắn là một cách khác nhau. Khi có một cái gì nuôi dưỡng tôi thật sự, tôi sẽ đo được ảnh hưởng khả năng tác động của nó ngay, bằng cách là xem nó làm cho tôi khỏe mạnh hay yếu đuối. Như thế có thể định nghĩa được khía cạnh tiêu cực, trạng huống, tiến trình, phát triển, làm cho nhiều người đau yếu. Nhưng hình như chúng không thể có một ảnh hưởng nào trên họ. Và đây là khía cạnh tích cực. Các ước nguyện, các công việc, các tiến trình và các điều tiên quyết mà chúng ta thử làm để làm cho chúng ta có một sức khỏe tốt, hay đúng hơn, ngăn không cho chúng ta đau yếu. Rất nhiều khả năng có thể giúp chúng ta mạnh khỏe. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm khám phá để có thể dùng một cách thuận lợi hơn cho chúng ta. Có ba lĩnh vực đều có tầm quan trọng lớn, đó là sức khỏe thể lý, sức khỏe tâm lý và sức khỏe thiêng liêng. Coi thường cái này sẽ kéo theo hậu quả tai hại cho cái kia. Trước hết về sức khỏe thể lý, chúng ta hãy tôn trọng thân xác và biết dung hòa giữa công việc và giải trí. Về việc tôn trọng thân xác, tác giả đã viết như sau. Nguyên do gây ra cái chết của nhiều người không phải do chứng nhồi máu cơ tim, chứng ứ máu trong não hay do ung thư, mà do thức ăn không lành mạnh, do ô nhiễm môi sinh và do stress. 50% trường hợp tử vong ở Hoa Kỳ do thiếu vệ sinh, vào khoảng 20% do môi sinh. Stress, thức ăn không lành mạnh, ô nhiễm, rượu, lạm dụng thuốc lá và ma túy, thiếu vận động cơ thể. Bao nhiêu là yếu tố gây tử vong thường có tính cách quyết định nhiều hơn là siêu vi trùng và gen. Từ những dữ kiện này, chúng ta thấy một lời nhắn rõ ràng. Chúng ta phải học sống bằng cách quan tâm đến thể xác chúng ta. Chúng ta phải biết nói không với những gì làm hại và nói vâng với những gì làm tốt cho chúng ta. Nếu chúng ta sống mà tôn trọng thể xác mình, kết quả là chúng ta sẽ có bình an nội tâm, có hạnh phúc, có một đời sống lành mạnh hơn. Một cách cụ thể, sống lành mạnh là ngưng hút thuốc, uống rượu vừa phải, thức ăn lành mạnh, ngủ đủ, vận động thể xác như bơi, chạy, vân vân. Đó là về việc tôn trọng thân xác. Còn về việc dung hòa giữa công việc và giải trí, tác giả tập sách đã viết như sau. Một cách khác để tránh rơi vào bệnh tật, đó là dung hòa giữa công việc và giải trí. Điều này có nghĩa là, một mặt vạch một giới hạn cho công việc và những việc phải làm, và mặt kia dành thời gian để thư giãn và để làm những sinh hoạt có tính cách sáng tạo. Như vậy, người ta có thể thiết lập một quan hệ giữa khả năng giải trí, quân bình tâm lý và sức khỏe. Ngược lại, không có khả năng để vui chơi, cũng có thể bị xem như một loại bệnh tâm lý. Trong thú vui chơi, động lực hành động được khởi hứng duy nhất bởi niềm vui, không được nhắm bất kỳ một lợi ích nào hay lợi nhuận vật chất nào. Trên mặt tâm lý, trò vui chơi có thể dẫn đến một tiến trình làm mới. Đó là một kinh nghiệm góp phần vào việc tái tạo lại cái tôi. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Và tiếp sau đây là một thánh mẫu học với Linh Tiến Khải.
Đức Maria, nữ tỳ khiêm hạ nghèo hèn lý tưởng của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một thánh mẫu học tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử nhân loại, đã không có ai nghèo hơn Đức Giêsu Kitô. Sinh ra trần trụi trong hang bò lừa tối tăm hôi hám, bị bỏ rơi, chết trần trụi đớn đau trên thập giá và chôn nhờ mộ của người khác. Sự trần trụi và dốc đổ hoàn toàn chính mình đó, Chúa Giêsu đã sống và đã rao giảng. Đây là lý do giúp chúng ta hiểu tại sao trong hiến chương tám mối phúc thật, Chúa Giêsu đã để những người nghèo hèn lên hàng đầu trong phúc thật thứ nhất. Phúc thay những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Và chính Chúa Giêsu đã khích lệ mọi môn đệ noi gương người. Các con hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Và trong các môn đệ của Chúa Giêsu, không có ai giống Chúa và noi gương Chúa một cách tuyệt hảo cho bằng mẹ Maria, dịu hiền và khiêm hạ. Thánh sử Luca đã hướng nhìn về lớp người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa trong Cựu Ước khi miêu tả các gương mặt của thầy cả Zacharia và bà Elizabeth, của cụ già Simeon và bà Anna, của mẹ Maria và các mục đồng, là những gương mặt khó nghèo khiêm hạ điển hình thời Tân Ước, xoay quanh hài nhi Giêsu, con Thiên Chúa tối cao toàn năng, nhưng đã dốc đổ mọi cao sang để nhập thể làm người yếu đuối nghèo hèn như một trẻ thơ. Và trong tất cả các gương mặt ấy, mẹ Maria cũng là gương mặt nổi bật nhất. Trong bài Thánh ca Magnificat, mẹ Maria tiếp nhận và thu tóm các khát vọng của những người khiêm hạ, đã được tác giả Thánh Vịnh ca tụng và được các ngôn sứ dự phóng về tương lai. Bài Thánh ca có sự nghèo hèn tinh thần đó, mẹ Maria đã hát lên vào cuối lộ trình nội tâm với nhiều chặng. Chặng thứ nhất như là nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Chặng thứ hai như là phụ nữ của lòng tin. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Trong biến cố viếng thăm bà Elizabeth, qua các cử chỉ của bà Elizabeth và của Gioan Tẩy Giả, mẹ Maria nhận ra rằng chương trình của Thiên Chúa đã hiện thực nơi mẹ. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em ơi, em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Các kiểu diễn tả hữu hiệu nhất xuất phát từ các thánh vịnh của người nghèo, đặc biệt là bài thánh ca của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Sau khi được Gia-vê Thiên Chúa cho có con như lời bà cầu xin, bà đã nuôi con cho tới lúc nó cai sữa, rồi đưa con lên dâng cho Gia-vê, để cho nó sống trong nhà Gia-vê bên cạnh tư tế Eli. Bà cầu nguyện và nói, tâm hồn con hoan hỷ vì Gia-vê, nhờ Gia-vê con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Gia-vê, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài. Chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc. Miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn. Vì Gia-vê là Thiên Chúa quán thông mọi hành vi chính người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. người no phải làm mướn kiếm ăn, còn cái đói được ăn nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm 07, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. Yahvê là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Yahvê bắt phải nghèo và cho giàu có. Người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngay vinh hiển là sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Yahvê, người đặt cả hoàng vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù. Vì con người đâu phải mạnh mà thắng. Kẻ thù Yahvê sẽ bị người từ trời cao cho sấm sét giáng trên đầu. Yahvê xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua người chọn, nêu uy thế đấng người đã sức dầu tấn phong. Các kiểu diễn tả như trong bài thánh ca trên đây, vén mở cho thấy lòng đạo hạnh và tinh thần tu đức của bà Anna. Tư tưởng nồng cốt của chúng cũng được lấy lại trong bài thánh ca Magnificat của Đức Maria, và ý nghĩa của chúng đã được nâng cao lên tới độ cho phép trông thấy nơi mẹ người nghèo lý tưởng của nước Thiên Chúa. Sự nhảy mừng tràn đầy diệu kỳ phát xuất từ nhận xét trái nghịch giữa quyền năng của Thiên Chúa là đấng đã giơ tay uy quyền thực hiện mầu nhiệm nhập thể làm người, và sự bất lực hoàn toàn của mẹ trong việc đạt tới các đích điểm cao vời ấy. Chính ý thức về vực thẳm xa cách giữa hành động của Thiên Chúa và điều kiện là thụ tạo đó của Đức Maria đã khiến cho mẹ trở thành mẫu gương những người nghèo của Yahvê Thiên Chúa. Nơi biến cố đấng cứu thế đến trần gian như người nghèo của Yahvê, mẹ Maria thấy hiện thực những gì các ngôn sứ và các tác giả thánh vịnh đã hé mở cho thấy. Và thánh sứ Luca đã đề nghị trở lại các điều này trong hình thái rộng rãi hơn khi gợi lại chương trình của Chúa Kitô là loan báo tin vui cho người nghèo khó, giải phóng người bị giam cầm, ban sức khỏe cho người đau yếu và sự hòa giải đại đồng giữa mọi người với nhau. Như là người nghèo lý tưởng được hiểu biết trước mầu nhiệm nước trời, mẹ Maria định hướng đời mình bằng lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Và trong lòng tin dấn thân, lên đường đi thăm bà Elizabeth. Trong bài thánh ca Magnificat, các hành động của Thiên Chúa được trình bày song song trong thế trái nghịch nhau. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Các hành động ấy, dự phóng các hiệu quả, được diễn tả trong một kiểu nói không xa lạ với bối cảnh xã hội thời đó, và chúng giải thích tâm tình của tất cả những ai cùng mẹ Maria chia sẻ ưu tư đối với công lý, ước mong cho công lý ngự trị trong tâm lòng và cuộc sống con người, trong gia đình và ngoài xã hội, trong đợi nước công lý và hòa bình của Thiên Chúa mau hiện diện trên trái đất này. Thái độ nội tâm đồng hành với mẹ Maria từ biến cố truyền tin, từ lúc Chúa Giêsu nhập thể thụ thai trong lòng mẹ cho tới khi Chúa chào đời và được dâng trong đền thánh, không chỉ được diễn tả qua kiểu nói nữ tỳ của Chúa và nữ tỳ hèn mọn, mà cũng còn được trình bày qua cấu trúc các trình thuật nữa. Tuy nhiên, khi đọc các trình thuật, chúng ta thường chỉ trông thấy mặt nổi, dễ nhận ra trong thái độ của mẹ. Trước hết là thái độ của mẹ hoàn toàn tín thác nơi quyền năng và sự sắp xếp quan phòng của Thiên Chúa. Sau khi hỏi sứ thần cho biết cách thức Thiên Chúa sẽ hiện thực chương trình của người, mẹ Maria để cho Thiên Chúa hành động trong cách thế và theo thời điểm như Thiên Chúa muốn. Mẹ sẵn sàng thưa lên hai tiếng xin vâng với Chúa, mà không cần phải biết các hậu quả của nó. Và thật ra, mẹ Maria đã không biết trước được rằng tiếng xin vâng đó sẽ dẫn mẹ tới dưới chân thập giá của người con yêu. Điều thứ hai chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khi đọc các trình thuật, đó là việc mẹ đề cập tới sự nghèo nàn trên bình diện xã hội và sự nghèo nàn tinh thần trong bài thánh ca Magnificat. Chúng là hai thực tại cụ thể hiển hiện trong cuộc sống của chính mẹ, cũng như trong cuộc sống của con người thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên thế giới này. Con người cho dù có giàu của cải tiền bạc đến đâu đi nữa, cũng vẫn chỉ là các thụ tạo nghèo nàn khốn khó trước mặt Thiên Chúa. Điều đó lại càng đúng hơn trong cuộc sống thiêng liêng, trên bình diện tinh thần. Và ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người khi gửi đấng cứu thế tới trần gian, bao gồm mọi chiều kích cuộc sống tinh thần và vật chất. Và sau cùng là việc Đức Maria lựa chọn sự đồng trinh sau lời sứ thần loan báo cho biết chức làm mẹ đấng cứu thế. Chính sự lựa chọn đó, chính chức làm mẹ đồng trinh ấy, khiến cho hành động của Thiên Chúa trong biến cố Chúa Giêsu nhập thể thực sự trở thành điều kỳ diệu trong cuộc đời của mẹ. Nhưng tất cả chỉ là mặt nổi. Qua đó Thánh sử Luca muốn giúp chúng ta khám phá ra chiều sâu lòng tin đã khiến cho mẹ Maria trở thành người nghèo lý tưởng của Gia-vê Thiên Chúa.
Cuối cùng, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con vui cảm mừng, ngợi khen cha
một thiếu nữ có gương mặt xấu xí đến tìm nhà hóa trang tại ba để xin làm một cái mặt giả thật đặc biệt để dùng khi xuất hiện nơi công cộng. Người hóa trang tại ba đến độ khi cô mang chiếc mặt giả xuất hiện thì không ai có thể phân biệt được đâu là thiệt, đâu là giả. Thời gian trôi qua, không ai còn nhớ dung mạo thật của cô như thế nào nữa. Rồi có chàng thanh niên nọ, với gương mặt thật đẹp trai, đến bày tỏ tình yêu với cô và xin cưới cô làm vợ. Cô đồng ý, nhưng vì lương tâm thôi thúc, cô nói thật cho chàng biết về gương mặt thật xấu xí của mình. Chàng trai vẫn không thay đổi ý định, vẫn xin cưới cô vì đã yêu thương cô thật sự. Cô cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu chân thành này. Trước ngày làm lễ cưới, chàng trai cũng đến thú nhận với cô rằng mình cũng đang mang mặt giả như cô trước đó. Nhìn thấy dung mạo thật của chàng, nàng hốt hoảng bỏ chạy vừa la lớn, anh xấu xí lắm. Tôi không thể và không còn yêu thương anh được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trước tôn nhan Thiên Chúa, mỗi người chúng ta có thể nói đều có những bất toàn, những sự xấu xí, mà nếu Thiên Chúa hành động giống như cách hành động của con người, thì Ngài sẽ chạy xa chúng ta và không thể yêu thương chúng ta. Thế nhưng, Ngài là Thiên Chúa. Cách hành xử của Ngài không giống như cách hành xử của con người. Cả khi chúng ta còn là tội nhân, còn mang những vết tích xấu xa vì những tội lỗi đã phạm, vì những yếu đuối bất toàn đã mang lấy khi bước vào đời. Cả khi chúng ta còn là những con người xấu xí như vậy, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương và sai con một Ngài xuống trần, thực hiện chương trình cứu rỗi. Ban lại cho mỗi người một dung mạo mới, tốt đẹp, dung mạo của những con cái Thiên Chúa, được tái tạo nhờ ân sủng cứu rỗi, nhờ tác động bồi bổ của Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống. Ngài hiện diện với chúng ta trong lịch sử hiện tại, Ngài soi sáng hướng dẫn, giúp mỗi người chúng ta duy trì mãi mãi dung mạo đẹp đẽ đã lãnh nhận từ Ngài chịu phép rửa tội. Có thể nói, Chúa Thánh Thần là nhà hóa trang tài ba, nhưng còn hơn là một nhà hóa trang, Ngài không đổi lớp vỏ diện mạo bên ngoài, nhưng Ngài hoạt động tận cõi thâm sâu tâm hồn con người. Ngài biến đổi từ bên trong và tác động mãi mãi, đến độ nếu chúng ta cộng tác với ân sủng của Ngài thì chúng ta sẽ luôn luôn đẹp đẽ, được chiếu sáng với dung mạo của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần làm cho mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên giống Chúa Kitô nhiều hơn, để chúng ta mãi mãi sống trong tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Càng được biến đổi trở nên giống Chúa Kitô, chúng ta càng dễ dàng sống yêu thương nhau hơn. Chúng ta đừng hành động như cô gái trong chuyện vui kể trên. Thánh Phaolô, nơi thơ Côlôse chương 3, câu 12 và những câu kế tiếp đã khuyên chúng ta hãy chấp nhận những khuyết điểm của nhau và giúp nhau sửa lỗi. Ngài đã viết như sau: anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ân bình an của Chúa Kitô điều khiển tâm hồn anh em, và trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ân bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương ngự đến canh tân con người con, để mỗi ngày trở nên đẹp đẽ hơn, trở nên giống Chúa Kitô nhiều hơn. Amen.
dù con phụ ơn cho dù con phụ ơn cho dù con ngu ngơ cho dù con khốn khó nhưng con biết Chúa bên con dù con chưa đến
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.